Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương.
Cung thỉnh quý vị hãy lắng nghe Tam Bảo thường trụ. Mặt trời rực sáng mà kẻ mù không thấy, sấm sét vang trời mà kẻ điếc vẫn không nghe. Hiện tiền mười phương chư Phật vẫn thuyết pháp khắp nơi, mà chúng sanh nghiệp chướng nặng nề đâu có hay biết. Bồ Tát thường sám hối, thường niệm Phật để cầu tội chướng tiêu trừ, trí tuệ khai minh. Được thấy Phật, nghe pháp mới sớm mau giải thoát. Vì vai trò của duyên quan trọng chẳng kém nhân. Hoàn cảnh thuận lợi là môi trường để chủng tử Phật sẵn có nơi mỗi chúng sanh được khai hiển. Về sau, Tổ Đạo Tín có kệ rằng: hạt hoa chứa tánh sống, duyên đất hoa nảy mầm, lý nhân duyên xương minh, bát nhã không bất không. Hiện tiền vạn pháp kia, đương sanh tức vô sanh. Trong kinh Tam Thiên Đại Thiên kể chuyện Phật an cư ở trên trời Đao Lợi. Ngày tự tứ, Ngài một kiền liên lên trách: bạch Thế Tôn, sao Ngài nỡ bỏ chúng sanh? Phật bảo: ông hãy nhìn khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Ngài một kiền liên nương lực Phật, thấy đâu đâu Phật cũng đang thuyết pháp. Phật bảo: chỗ thấy của ông còn rất ít đấy. Ông nên biết phương đông kia có cõi đất thuần vàng, đệ tử Phật toàn là A-La-Hán. Lại có cõi thuần bạc, đệ tử Phật toàn là Bích Chi. Lại có cõi thuần bảy báu, đệ tử Phật toàn là Đại Bồ Tát đã được Đà La Ni trụ ngôi bất thoái. Mục kiền liên, nên biết các đức Phật ấy đều là thân ta. Như thế, khắp mười phương hằng hà sa thế giới đều có thân ta. Không giờ phút nào ta rời bỏ chúng sanh. Như mẹ hiền không lúc nào quên con dại. Ngài Mục Kiền Liên rơi nước mắt lui về. Xứ Tây Tạng nói rằng: bản chất của lửa là đốt cháy, của nước là giải khát, của chư Phật là hiện thân ngay mỗi khi ai triệu thỉnh. Lòng từ bi chư Phật quyết đáp ứng, các bậc thầy bảo đảm như vậy.
Thì bây giờ đây bắt đầu vào khóa lễ, thì một người sướng nhất thiết cung kính. Nghĩa là thế nào nhỉ? Rất thiết nghĩa là tất cả mọi người ai nấy đều phải cung kính. Đáng lẽ trước khóa lễ là một người đứng hô lớn lên một tiếng nhất thiết cung kính, tức là tất cả chị em, tất cả mọi người ai nấy đều phải cung kính. Mà thế nào gọi là cung kính? Chịu chế. Chữ cung kính nghĩa là phải từ trong tâm một lòng tôn trọng. Mà cái tôn trọng này ấy, nó phải hiện ra hình tướng là cái thân ấy, phải đúng oai nghi. Tức là một cái tiếng hô lên để bảo cho tất cả mọi người phải cẩn thận giữ gìn oai nghi cho nghiêm trọng và để tâm, tức là chúng ta bắt đầu khóa lễ, đáng lẽ là phải có một người hô lớn lên để cho tất cả chị em để tâm mà không có động loạn nữa. Cung kính, chị em nhận nghĩa chưa? Thiết cung kính tức là một người đứng hô lên, cũng như mỗi khi vào khóa lễ người ta đã lên tiếng chuông là mọi người phải im lặng, cái tâm ấy giữ an định và cái thân ấy là phải lễ phép cung kính đầy đủ oai nghi. Thế rồi nhất tâm kính lễ là bởi vì tâm chúng ta tán loạn, hay nghĩ cái chuyện này nó lại chợt cái là nghĩ sang chuyện khác. Cho nên bây giờ bảo là phải một lòng một dạ để kính lễ ngôi Tam Bảo. Ngôi Tam Bảo là những ai nhỉ? Nãy cô Bảo Đức đó đã giảng cho chúng ta về Phật mà đây là ba. Thì Phật là vị đại giác, còn Pháp là ai Bảo Đức? Pháp là từ cái tâm của Phật nói ra dạy cho mình học. Những kinh, những sách, những cái lời nói là từ tâm của Phật. Cho nên Pháp chính là tâm, cái tâm của Phật. Và chúng ta cũng dùng cái tâm để thấy, để nghe, để lãnh hội. Cho nên Pháp tức là cái tâm của Phật, tâm của chúng ta, tâm của tất cả chúng sanh. Cái tâm này vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Thế còn tăng là thế nào? Các đệ tử của Phật, những người vâng lời Phật, học theo pháp của Phật để mà trở về được cái chân tâm bản tánh thật sự của mình, không có sống bằng cái thân cơm gạo nữa mà trở về nhận ra cái tánh Phật của mình, cái tánh nó đang biết nói, nó đang biết nghe. Nhờ cái tánh này mà người ta nghiên cứu, người ta chế tạo ra máy bay, xe hơi, đã, tất cả những các thứ phát minh có lợi ích cho nhân quần xã hội đều là từ cái tánh biết này mà có. Nếu chúng ta y theo cái tánh biết này, chúng ta khai mở cái trí tuệ, nghiên cứu, nghiên tầm thì sẽ phát minh được nhiều cái lợi ích. Mà nếu chúng ta học theo Phật thì chúng ta thành hiền, thành thánh, làm Bồ Tát, làm Phật, nghĩa là những bậc trí tuệ hoàn toàn. Thế thì Phật ấy là bậc trí tuệ đã hoàn toàn rồi. Mà trí tuệ này là thế nào gọi là trí tuệ? Mà chúng ta thế nào gọi là người ngu? Ở cái chỗ Đức Phật Ngài đã nhận được cái chân tâm bản tánh, tức là Thầy đã vừa nói đấy, cái nó đang biết thấy, biết nghe đây, nhưng mà tánh thể của nó thường trụ ở khắp mười phương, mà chúng ta mê lại cứ tưởng là nó đút nút ở trong cái thân cơm gạo này. Đã. Cho nên cứ lo sống lo chết mà không biết là cái tánh của mình nó thường trụ, nghĩa là nó không sanh, nó không diệt, nó không buộc ở trong cái thân này mà nó đang có mặt ở khắp mười phương. Đấy, thế thì Phật ấy là người đã sống được với cái tánh thường trụ ở khắp mười phương này, cái tánh Phật, cái tánh biết, cái tánh trí tuệ, tánh giác, nó ở khắp mười phương, như thế gọi là ông Phật. Mà chính cái tánh biết, cái tâm linh của chúng mình, cái tánh nó đang biết nói đây, chính nó gọi là Pháp. Còn tăng ấy là các vị đã cũng đang trước còn mê như chúng ta, bây giờ học Phật, tu theo Phật để tỉnh ra mà nhận được cái tánh không sanh không diệt, cái tánh Phật không sanh không diệt, thường trụ ở khắp mười phương. Vì vậy cho nên mở đầu các khóa lễ, bắt đầu là cái câu này: định lễ Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương. Đây là then chốt của đạo Phật. Cho nên chúng ta theo đạo Phật không thể già mờ cái nghĩa câu này được. Vì vậy một lần nữa và 100 lần nữa, thầy căn dặn chị em phải học bộ Lăng Nghiêm. Bởi vì hôm nay thầy chỉ nhắc nhở một phần nào, chứ thầy không có cái tài biện tài như ông Phật. Chỉ có cái Đức Phật Ngài mới giảng nổi cái việc này, vì đích thân Ngài đã chứng đắc đã, mà Ngài mới có cái khả năng để giảng. Cho nên chị em phải học cẩn thận bộ kinh Lăng Nghiêm hộ cho thầy, để mà biết đạo Phật nghĩa là gì. Chứ nếu mà không ấy thì mờ mịt cũng như người thế gian mà thôi. Thiết cùng kính, nhất tâm kính lễ, Tam Bảo thường trụ khắp cả mười phương. Cái chữ nhất thiết là thế nào? Tất cả mọi người. Đáng lẽ chỉ có một người đứng lên xướng cái câu này để bảo ai nấy. Chữ nhất thiết là tất cả mọi người phải cung kính. Chữ cung kính nghĩa là để tâm vào việc tụng niệm lễ bái, để tâm vào cái việc hiện tại của mình. Và tâm thì phải một lòng một dạ, còn thân ấy thì phải đầy đủ oai nghi. Cho nên gọi là đáng lẽ thì có một người xướng cái câu này thôi, một người lớn tiếng xướng để bảo tất cả mọi người ai nấy phải an tĩnh cái tâm, một lòng đầy đủ lễ phép cung kính oai nghi để vào khóa lễ. Cho nên đây là một cái đời, một cái lệnh để cho cả chúng ba nghiệp thanh tịnh. Rồi tất cả cùng xướng: nhất tâm kính lễ Tam Bảo thường trụ khắp cả mười phương. Chữ nhất tâm là bởi vì cái tâm của chúng ta nó biến hóa suốt ngày. Vì vậy bây giờ bắt đầu khóa lễ, chúng ta phải để ý để cái thần lại, một lòng một dạ để lên khóa lễ. Cho nên gọi là nhất tâm kính lễ ngôi Tam Bảo. Ngôi Tam Bảo là thế nào nhỉ? Bảo đức. Tam là ba, bảo là báu. Báu nghĩa là quý lắm, hiếm có lắm, mà có lợi ích lắm. Cho nên quý thì Phật, Pháp và Tăng. Phật là ai? Chúng ta thì Đức Phật mà chúng ta biết là Đức Bổn Sư Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn theo như lời Đức Thích Ca dạy thì ở khắp mười phương có rất nhiều các vị đã giác ngộ được hoàn toàn. Giác ngộ nghĩa là đã tỉnh ra, không mê nữa. Chúng ta mê cái gì mà các ngài tỉnh cái gì? Bảo Đức Phật là một vị đã tỉnh, mà chúng ta là những kẻ còn mê. Tỉnh ra rằng cái thân chúng ta đang, chúng ta cứ gọi là thân thể của mình, thì hàng ngày mình ăn cơm, mình uống nước, cho nên mình nuôi cái thân. Vậy thì cái thân này nó làm bằng cơm, mà cơm ấy thì là gạo. Gạo là cây lúa. Cây lúa nó mọc ở dưới đất lên, nó hút những chất bỏ dưới đất, nó tết lại thành hạt gạo, nuôi cái thân này. Cho nên cái thân này là làm bằng cơm, bằng gạo. Từ bụng mẹ ra, mẹ cũng do ăn cơm, uống nước mới có máu để cho chúng ta mượn, tết lại, kết lại, làm da, làm thịt, làm xương. Bây giờ ra khỏi bụng mẹ, không có mượn được máu của mẹ, thì chúng ta tự ăn cơm, tự uống nước để nuôi cái thân này. Vậy thì cái thân này nó là bằng cơm, nó là bằng đất. Chúng ta vay của đất nặng lên thành hình. Cái của đi vay ấy thì phải trả. Cho nên mai đây người ta phải bỏ vào quan tài, người ta đem chôn xuống đất. Thân này nó làm ở đất, cho nên cái dĩ nhiên mình mượn đất làm thân, nó không phải mình. Này, mình mượn đất làm thân thì cái thân bằng đất này thế nào cũng phải bỏ vào quan tài đem chôn giả về cho đất, bởi vì nó là đất. Thế còn cái tánh nó đang biết nói đây, các con đang nghe đây, đang thấy đó, cái tánh nó đang biết nói, biết thấy, biết nghe, gọi tóm lại gọi là cái tánh biết. Nó biết quét nhà, nó biết thổi cơm. Này, cái tánh ấy nó không có làm bằng đất, bởi nó là gọi, nói tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật, nói tiếng thế gian gọi là cái tâm linh. Nói nôm na như chúng mình gọi là cái tánh biết. Thì cái này nó có làm bằng đất không? À, nó không phải đất. Vì vậy người ta có bỏ được nó vào quan tài đem chôn không? À, cho nên nó còn mãi mãi. Đấy, ông Phật, ông ấy không có mê muội tối tăm, không để cho cái nghiệp lực yêu ghét ân oán đưa vào cái tử cung mẹ để hút những cái loại máu nhơ bẩn kết làm da, làm thịt, làm xương. Máu là làm bằng cơm, bằng gạo, tức là làm bằng đất, đất trộn với nước. Thế cho nên cái thân bằng đất ấy, mượn đất ấy, thì phải bỏ vào quan tài đem chôn. Nó là cái thứ ở bụng mẹ sanh ra, rồi mai đây bỏ vào quan tài đem chôn đi. Cho nên gọi là cái thứ sống chết, thứ sanh ra rồi chết đi. Cái tâm của chúng ta, cái tánh nó đang biết nói, thầy đang nói, chị em đang nghe đấy. Cái tánh biết đấy là cái riêng của mỗi người. Bây giờ chị em tử tế với nhau có cho mượn được không? Đấy, bây giờ má chúng ta thương chúng ta lắm, về chúng ta nói với má, má cho con mượn cái tánh nghe 3 hôm thôi, má cho con mượn cái tánh thấy 4 hôm thôi, được không? Tại sao thế? Sao má lại ác thế? Má cứ bảo má thương bọn mình mà, mình mượn sao má không cho mượn? Vì không thể cho mượn được. Cái này đúng là của ai lấy xài, muốn không thể ai ăn cắp ăn trộm được của mình cả. Nó vẫn còn hoài, nó không bao giờ mất. Thế cho nên gọi là cái tánh không sanh không diệt, ở đây gọi là thường trụ. Thế thì Đức Phật ấy, ngài sống với cái tánh thường trụ, cái tánh biết, đang biết như thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe đó. Cái tánh biết là mình. Cái ấy nó không phải là ở bụng mẹ ra, không ai sanh được ra nó cả, mà cũng không ai nắm được nó bỏ vào quan tài. Cho nên cái ấy nó không sanh không diệt, cho nên gọi là thường trụ. Mà bởi vì nó không hình không tướng, không ai nắm bắt được, cho nên nó vuông hay nó tròn. Nó không hình không tướng thì nó cũng như hư không đây này. Đấy. Mà vậy thì nó lớn hay nó bé? Nó đã không hình không tướng thì nó không có lớn, không có bé. Đấy. Cho nên đây nói thường trụ ở khắp mười phương. Ở trong kinh Lăng Nghiêm ấy, chúng ta học, cho nên thầy cứ bắt chúng là phải học bộ Lăng Nghiêm cho đến nơi đến chốn. Thế nếu mà rời bộ Lăng Nghiêm ấy thì chúng ta không thể nào mà hiểu được kinh Phật. Thì trong kinh Lăng Nghiêm Phật cho cái ví dụ là cái tâm của chúng ta nó đang biết nói, thầy đang nói léo nhéo đó, mà chị em đang nghe đó, đang thấy đó. Cái tâm này nó như hư không. Đã, nó như hư không. Cho nên trong bài kinh Bát Nhã, hình như là vừa rồi bài kinh Bát Nhã có giảng cái nghĩa này rồi thì phải. Bây giờ thầy xin cô bảo cho thầy cái chữ ở khắp mười phương này. Cái bài kinh Bát Nhã con đã học đấy, con giảng để cho các em nó tin được là ông Phật thật sự đó. Ông Phật ông ấy cũng như chúng ta đấy, tức là cái tánh biết nói, biết thấy, biết nghe. Ông Phật có biết nói không? Ông Phật có biết thấy không? Ông Phật có biết nghe không? Đấy, Ngài cũng như chúng ta đồng thể đó. Thì Ngài cũng như chúng mình. Thế như ở đây này, chúng ta có 100 người là 100 cái biết nói, biết thấy, biết nghe, cái tánh biết đó. Thì Đức Phật Ngài cũng như chúng ta, cái tánh thể biết thấy, biết nghe, biết nói, biết làm các công việc, biết sáng tác các công việc. Đó là cái tánh biết thì Đức Phật. Vậy tin chúng ta đang ngồi đây tin là có thật không? Chúng ta đang ngồi đây đang biết nói, biết nghe, có thật không? Đang biết thấy, biết nghe. Vậy thì hiện tại ở khắp hư không đây, Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Dược Sư, Đức Di Đà, các ngài cũng đang có mặt ở đây, đang thấy, đang nghe, đang biết tất cả mọi việc. Mà không phải chỉ có các ngài, còn vô lượng các vị Bồ Tát nữa cũng đang có mặt tại đây. Chỉ có điều là cái tánh biết thấy biết nghe không hình không tướng, cho nên chúng ta không nhìn thấy thôi. Thế thì tin chắc là chư Phật thường trụ đang có mặt ở đây, tin được chưa? Không, bây giờ đây không những ở đây mà ở khắp mười phương. Cho nên cô bảo giới hoan hỷ nói cái nghĩa này. Nếu con nói như thế thì người ta cho là cái tánh thấy của con nó ở trong cái bình, bằng cái thân này như cái bình nó đựng cái tánh thấy. Cho nên cái thân này nó đi sang Mỹ thì cái tánh thấy nó trông thấy ở bên Mỹ. Rồi đến lúc con đi sang tàu thì nó lại theo cái bình đó, cái thân đó nó đi sang tàu thì cái tánh thấy nó lại thấy ở bên tàu. Mà đây thì nói là nó ở khắp mười phương, đồng thời một lúc nó vẫn ở bên tàu, nó vẫn ở bên Mỹ, nó vẫn ở Việt Nam, chứ không phải phải xách cái thân chạy đi chỗ nọ chỗ kia nó mới có. Ở đây nói là tánh thấy thường trụ ở khắp mười phương. Chúng ta thì không thể, điểm thứ nhất là còn ở đường mê, đâu có thấy được sự thật. Điểm thứ hai là không có cái tài để nói những cái việc mà không nói được. Cho nên phải vâng lời Phật và lấy lời Phật mà nói, giảng ra thôi. Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy chúng ta như thế này: chúng ta vẫn mê lầm, tưởng là cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết này của chúng mình nó đút nút ở trong cái thân này. Bởi vì bây giờ mình thấy là phải nhờ mắt, mình nghe là phải nhờ tai. Đó. Mà đâu có biết rằng cái mắt này đâu có nhớ ra, chứ biết thì ai cũng biết nhưng mà cứ quên. Đâu có nhớ rằng cái mắt này là nó làm bằng máu, tức là nó làm bằng cơm, tức là nó làm bằng đất, phải không? Cái tai này làm bằng máu, chứ đầu tiên mượn máu của mẹ. Rồi bây giờ mình ăn cơm uống nước, tự chế tạo ra máu để nuôi cái loại mắt, loại tai, loại mũi này. Vậy thì nó có thật là mình không, hay là nó là đất? Nó làm bằng đất. Nó một những cái mà đã làm bằng đất ấy, thì mai đây người ta bỏ vào quan tài, người ta đem chôn. Bởi vì đất thì phải giả về cho đất. Cho nên chính những cái mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng ta bây giờ đây, nó là theo cái nghiệp báo, nó giả hiện một thời gian rồi tan rã mà thành không. Cái tánh biết của chúng mình ấy, vì nó phải qua cái con mắt. Cho nên bây giờ chúng ta thấy là thấy theo cái nghiệp của loài người. Cái mắt con cua nó cũng nhìn, ví dụ như con cua bây giờ nó cũng nhìn vào cái bình bông này, chúng ta cũng nhìn vào cái bình bông, thì ở cái mắt con cua nó hiện cái hình lên có giống như các con ở mắt mình không? À, vậy thì cái hình nào đúng? Hình ở mắt cua đúng hay hình ở mắt người đúng? Ở đó. Vậy thì những cái chúng ta thấy đây ấy, là theo nghiệp của loài người mà hiện ra, cho nên nó không đúng. Trong kinh nhà Phật gọi là kiến hoặc, nghĩa là cái thấy lầm đấy. Cũng như chúng ta nghe này, cái âm thanh này ấy, nó có thật không? Có cái gì nhảy vào tai các chúng bây giờ không? À, có cái gì nó ở miệng thầy nó nhảy ra không? Đấy, chúng ta nghe đây là theo cái rung động của không khí. Bây giờ người ta gọi tên là làn sóng âm ba, nghĩa là cái không khí nó rung động giống hình như cái làn sóng. Mình không nhìn thấy nhưng mà các con mắt các vị bác học người ta có thấy và người ta vẽ lên cho chúng mình, gọi là làn sóng âm ba. Đó. Vậy thì những cái nghe này có đúng sự thật không? Đây là theo nghiệp của loài người mà chúng mình nghe. Đó. Là nghe phải nhờ cái tai, tức là đã qua cái nghiệp của loài người, cho nên nó không thật đúng, không phải thật đúng. Bây giờ thôi chúng ta nói cho nó dễ hiểu, cứ lời Phật dạy ở trong kinh Lăng Nghiêm. Đó. Phật có ví cái tánh biết của chúng ta đây, thầy nhắc lại, bởi vì chúng ta ít khi để ý, tuy là dùng nó suốt ngày. Đó, cái tánh biết nói, đang biết thấy, đang biết nghe, gọi là cái tâm của chúng ta. Thì Đức Phật ngài ví, ngài bảo nó như hư không ấy. Như hư không đây này. Đấy. Không hình và không tướng. Các chị em nhớ là phải về học lại bộ kinh Lăng Nghiêm cho thật kỹ. À. Bây giờ hôm nay thầy nói theo kinh, thầy nhắc lại Phật mà tâm tánh của chúng ta đó, nó không hình không tướng. Tin là nó không hình không tướng không? Cái tánh thấy của mình ấy, nó có tròn theo con mắt không? Cái tánh nghe nó có dài theo cái tai không? Đó, tánh thấy tánh nghe nó không hình không tướng. Phật nói là nó vẫn ở khắp cả hư không đây, nó như hư không ấy. Ở trong hư không này, nếu chúng ta để một cái hộp thì chúng ta thấy có hư không ở trong cái hộp. Để. Thì cái hư không ở trong cái gian nhà này ấy, thì chúng ta gọi là lớn. Còn cái hư không ở trong cái hộp ấy, thì chúng ta gọi là bé. Phải không? Thế để cái hộp vuông ấy, thì ta gọi là, ta thấy có cái hư không vuông. Mà ta để cái hộp tròn ấy, thì ta thấy có cái hư không tròn. À. Nhưng thật ra thì cái hư không ấy, nó có lớn, nó có nhỏ, nó có vuông, nó có tròn không? Nó ở khắp cả, chỗ nào cũng có, trong nhà cũng có, ngoài vườn cũng có. Lớn ấy là cái hộp nó lớn, cái nhà nó lớn. Mà nhỏ ấy là cái hộp nó nhỏ. Vuông ấy là cái hộp nó vuông, tròn là cái hộp nó tròn, phải không? Chứ cái hư không này ấy, nó có vuông tròn lớn nhỏ theo cái hộp không? Có không? Nó có vuông không? Nó có tròn không? Thế cái hư không ở trong cái gian nhà này có lớn không? Cái hư không ở trong cái hộp có nhỏ không? Bởi vì hư không nó là hư không, nó đâu có vì chúng mình mà nó nhớn, nó nhỏ, nó vuông, nó tròn. Tin không? Phật nói là cái tâm linh của chúng mình cũng thế, nó như hư không đây. Ở thân con kiến nó không nhỏ, mà ở thân con voi nó không to. Đấy, cũng như bây giờ cái tánh thấy tánh nghe của cô Bảo Giới, có phải là nó đút nút ở trong cái thân này không? Có phải nó chỉ ở trong cái tai với cái tai với cái mắt của cô Bảo Giới không? Đấy, Thầy cứ thường lấy thí dụ như điện này. Chúng ta biết điện chứ gì, chúng ta vẫn xài hàng ngày đây này. Đấy, cái điện này nó có ở khắp cả trên trời, nó có ở khắp dưới đất, và nó có ở khắp thân chúng ta. Cái này chị em biết rồi, tin đâu. À đấy, cái điện nó như thế. Nhưng mà bây giờ nó cuộc vào từng cái công tơ kia, mỗi nhà. Thế là cái điện nó xài riêng ở trong cái nhà ấy. Nhưng mà nó có phải là một số điện nó đứng riêng ra, hay nó vẫn chung với điện ở khắp cả trên trời dưới đất? Nó vẫn chung khắp cả. Đấy. Cho nên bây giờ ở cái nhà này, cái chùa mình xài bao nhiêu điện thì cái nhà máy điện ở dưới họ biết, họ tính, họ tính tiền, họ bắt mình giả tiền. Mà tiền thì nhà máy điện họ lấy điện ở đâu? Họ làm những các cái, họ lấy ở nước vào. Họ làm những các cái đập nước, họ lấy được điện ra, họ cho chúng mình vay để chúng mình xài đấy. Nhưng có ai nắm được cái điện không? Nó có ở riêng một chỗ nào không? Tuy hàng ngày vẫn xài đây. Cái một cái điện thôi, nó không hình không tướng, nó ở khắp cả trên trời, ở dưới đất, ở khắp mười phương. Đấy, mà nếu mà vào cái đèn ấy thì nó bật lên ánh sáng. Nếu mà vào cái micro, cái máy này ấy, thì nó nhéo nhéo, nó nói. Thế nhưng mà chính cái điện ấy, nó có phải là cái ánh sáng, nó có phải là cái tiếng nói không? Đó, nó phát ra cái công dụng thôi. Thế thì cái tánh Phật của mình cũng vậy. Thế cho nên bây giờ các chị em bây giờ chắc ai cũng biết đến hai chữ điện tử rồi, phải không? Ở nhà trường thầy giáo, cô giáo có dạy mình cái điện tử cái gì? Thì bây giờ người ta, các trường học đang dạy cho chúng ta đây là cái đất này không phải đất mà là điện tử, phải không?
Nguyên tử.
Nguyên tử. Thì cái nguyên tử là gì? Tức là các điện tử. Tức hỏi ra nguyên tử là cái gì thì nguyên tử là các điện tử. Mà điện tử là các cái gì thì người ta gọi là những các cái gì? Năng lượng và cái energy. Bây giờ người ta dùng cái tiếng, bởi vì ngoại quốc người ta dùng cái tiếng đó là những cái energy. Thì người ta dịch tiếng Việt Nam mình là gì nhỉ? Là cái năng lượng đó phải. Nghĩa là những cái động lượng. Cái gì chị em biết hơn thầy, cho thầy cái tên. Ta nói nhiều cả ngày ở trên, ở trong sách, ở trên báo, ta nói cả ngày người ta dùng đến. Vậy thì bây giờ, chính bây giờ người ta khám phá ra cái đất nó không phải đất mà nó là cái nguyên tử. Cái nước nó không phải nước mà là nguyên tử. Cái da thịt của mình không phải là da thịt mà là nguyên tử. Cái này tin chưa? Chúng mình là cũng không biết gì, nhưng mà cứ theo các thầy giáo, cô giáo dạy học ở nhà trường. Và bây giờ cả thế giới người ta công nhận. Nghĩa là con mắt nhà bác học, người ta đã thấy rõ ràng sắc tức thị không. Đấy, cái da, cái thịt này không phải thật mà là nguyên tử. Nghĩa là một cái động lực, nó không có thể chất nhưng mà nó lại có năng lực. Đấy, nó phát ra ánh sáng. Đấy, nó phát ra tiếng nói. Đã, nếu mà cho vào cái máy lạnh thì nó phát ra hơi lạnh, cho vào cái lò sưởi nó phát ra hơi nóng. Công dụng rõ ràng nhưng không hình không tướng, không ai nắm bắt được. Tuy không nắm bắt được nhưng mà sử dụng được. Đấy, thì cái tánh Phật của mình cũng thế. Nó như không, nó ở cả trên trời, ở cả dưới đất, ở khắp trong người mình, chỗ nào cũng có. Nó không hình không tướng, không ai nắm bắt được, nhưng mà vẫn sử dụng được rõ ràng, vẫn đang nói léo nhéo đây. Chứ chị em đang nghe đó, hàng ngày chúng mình đang thấy, đang nghe, đang biết. Vậy thế cho nên những cái mà không giảng nghĩa, không nói được, mà Phật đã nói 2500 năm nay. Đấy, tức là tất cả những các cái hình, những các đất, nước, đấy, những da thịt, xương, bàn ghế, nó không có thật mà nó là cái gì? Nó là cái nguyên tử. hỏi nguyên tử là cái gì thì người ta giảng rằng nó là những cái động lực. Vậy thì tin rằng Phật đang đứng đây tin được không? Có Phật đứng đây tin được không? À, đấy. Thì ở chẳng những là ở khắp hư không mà tất cả cây cối núi sông. Đấy. Ở chúng mình hiện bây giờ đang học khoa học, người ta phát minh rõ ràng sắc tức thị không. Đấy. Không, cái đất, cái nước, cái gió, cái lửa là cái hư vọng, là cái không thật, mà là thể chất nó lại có thật, nó không hình không tướng, mình không nắm được nhưng mà vẫn sử dụng được hàng ngày. Rồi bây giờ thầy trở về cái tâm của chúng mình. Vậy thì tin được là cái tâm của chúng mình ấy, nó ở khắp mười phương, tin được không? Đấy. Cho nên rằng con, cái thân con kiến nó bé, nhưng mà đó là cái hộp, chứ còn cái hư không, cái tánh Phật ấy, thì nó không phải đút nút nhỏ như thân con kiến, mà nó vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Đấy. Chị em chịu khó, thầy học ở trong kinh, thầy đem lời kinh thầy nói, nhưng mà cái biện tài của thầy nó tồi lắm, cho nên các con khó nhận. Chịu khó lấy bộ Lăng Nghiêm đó học đi học lại và nghiên cứu cho cẩn thận thì sẽ hiểu được cái nghĩa thường trụ ở khắp mười phương. Đó, thì như vậy là bây giờ tuy chúng mình ngồi đây thì là cái thân bằng cơm bằng gạo này, cái nghiệp báo của chúng mình nó hiện tướng lên, mà ngày mai người ta bỏ vào quan tài, người ta đem chôn, nó không có thật, nó là cái thứ hư vọng giả tạo mà chúng ta cứ bị đánh lừa, cứ nhận là thân thể của mình. Anh em chúng ta lầm. Vậy Đức Phật là bậc đã sáng suốt, ngài sống, ngài trở về sống với cái tánh Phật của ngài. Cái tánh Phật ở đâu? Ở khắp mười phương à, mà nó không sanh không diệt, cho nên gọi là thường trụ. Vậy chị em tin không? Tin à, tin mà phải tin một cách xác thật à, phải tin theo cái chỗ mình chiêm nghiệm, mình nhận định, chứ không phải là tin một cách a dua bừa bãi. Thầy xin chị em để tâm học bộ Lăng Nghiêm thật cẩn thận cho thầy, học kỹ thì đấy một câu mở đầu, mà nếu không có kinh Lăng Nghiêm là không biết đường nào mà giảng được. Phải biết cái then chốt của đạo Phật. Thầy nhắc lại một lần nữa, chịu khó nghe bà lão lèm bèm. Thầy nhắc lại một lần nữa, Phật là một vị đã đại giác, nghĩa là ngài đã giác ngộ hoàn toàn được. Ngài giác ngộ cái gì? Ngài nhận được ngài là ai, nhận được mình, biết được mình. Tánh Phật, mình không phải là làm bằng cơm bằng gạo, mình không phải là đất đống đất để ngày mai bỏ vào quan tài đem chôn, mà mình là cái tánh biết đây, rõ ràng mình đang nói đây, đang thấy đây, đang nghe đây. Cái tánh biết này nó có rõ ràng và nó là nền tảng cái sự sống của mình. Thì bây giờ phải trở về nghiên cứu tìm học cái tánh này, nghĩa là mình học mình xem mình là cái gì, thật mình là cái gì. Thế thì Đức Phật ngài đã hoàn toàn trong cái sự nghiệp giác tỉnh này rồi, ngài đã thấy rằng ở thật cái tánh Phật không hình không tướng này nó thường trụ, nghĩa là quá khứ hiện tại vị lai nó vẫn có, nó không sanh ra mà nó cũng không diệt đi. Nó là cái thật là mình, không ai vay ai mượn được, không ai ăn cắp ăn trộm được, mà không bao giờ nó hư hỏng cả. Nó còn mãi mãi, muôn đời ngàn kiếp. Đức Thích Ca ngài đã tu trong ba A Tăng kỳ kiếp, mà bây giờ ngài còn thấy còn nghe không? Đã vô lượng cái thân đã đem chôn, Nhưng mà cái thấy, cái nghe, cái biết thì nó lại càng ngày càng sáng suốt. Cái ấy không bao giờ mất cả, cái ấy mới thật là mình. Thế thì ông Phật là bậc đã giác tỉnh, Ngài giác ngộ hoàn toàn, nghĩa là Ngài đã nhận được Ngài thật sự, trở về với cái tâm này, sống với cái tâm này hoàn toàn. Còn chúng mình là những bọn mê, cứ nhận cái cơm gạo, cái đất này là mình. Rồi ngày mai người ta bỏ vào quan tài, người ta đem chôn, lại bảo rằng ôi thôi tôi chết, chứ không phải là tôi. Cái này là cơm gạo giả mượn tạm để xài một thời gian, chứ không phải mình. Còn chính mình là cái tánh Phật, nó đang biết nói đây, nó đang biết nghe, nó đang biết thấy đây. Này, thế Đức Phật Ngài đã nhận được cái tánh Phật hoàn toàn rồi. Cho nên khi Ngài thành đạo ngày mùng 8 tháng 4 đó, ngày mùng 8 tháng Chạp, chứ phải không? Ngài thành đạo ngày mùng 8 tháng Chạp. Đấy. Thì Ngài tuyên bố với tất cả là ở nơi vạn pháp Ngài thành chánh đẳng chánh giác. Vậy thế nào gọi là ở nơi vạn pháp thành chánh đẳng chánh giác? Nơi vạn pháp tức là ở cây ổi, ở cây xoài, ở thân thầy, ở thân cô Pháp Nhuận, ở cái bàn, ở cái bông hoa, ở chỗ nào cũng có Đức Phật Ngài thành chánh đẳng chánh giác. Đó, chánh đẳng tức là thấy được cái tâm bình đẳng chân thật. Chánh giác tức là giác biết thật sự mình không phải là đất nước gió lửa, mà mình là tánh Phật. Ngài nhận được cái tánh của Ngài và ở nơi vạn pháp thành chánh đẳng chánh giác, nghĩa là ở ngay cái hoa hồng này Ngài tự biết ta đang đứng đây, và đứng ở cái hoa hồng này Ngài thấy khắp cả mười phương. Thì Đức Phật là vị đã toàn giác, thế thì gọi là Phật. Còn pháp ấy, chính là cái tâm, chính là cái tánh Phật, chính là cái biết nó, cái tâm của Phật của chúng ta, mà chúng ta thì cứ quên. Cái tâm thường trụ ở khắp mười phương chính là chánh pháp, là pháp. Đấy, Đức Phật Ngài đã giác được, sống được với cái tâm thường trụ ở khắp mười phương này. Còn tăng ấy, là các vị đệ tử của Phật đang học Phật để tỉnh ra, buông, đừng nhận cái thân cơm gạo này là mình. Biết cái cảnh mình đang sống đây là cái giả tạo một thời gian, cái thân này nó sẽ tan rã và thành không, bởi vì nó là cái không thật, cái biến hóa, cái ảo ảnh, cái nghiệp báo. Còn chính chúng ta thật là cái tánh Phật của chúng ta thì vẫn thường trụ ở khắp mười phương như là hư không đây. Đó, thế cho nên ngay đầu khóa lễ nào cũng thế, chúng ta phải lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng. Bởi vì chính chúng ta đang cầu trở về ba ngôi này. Cái mục đích tu hành của chúng ta bây giờ là để tỉnh ra. Tức là chúng ta, những người có cái mục đích tỉnh ra như thế thì đứng vào hàng tăng. Tăng tức là những các vị cầu học để tỉnh ra. Thầy nhắc lại một lần nữa, tỉnh cái gì? Tỉnh ra rằng cái thân này là cái báo chướng, những cái mừng vui của chúng ta hàng ngày là cái mê lầm. Mừng vui yêu ghét của chúng mình hàng ngày là cái mê lầm. Mà những cái cảnh mà chúng ta thấy mưa thấy nắng đây chỉ là những cái giả tạo theo cái nghiệp báo chúng mình một thời gian, chứ không thật. Cái sự thật ấy, chính là cái tâm của chúng mình, nó đang biết nói đây, nó đang biết thấy, biết nghe đây. mà cái tâm ấy nó không hề bị đút nút ở trong cái thân giả tạm này, nó không hề bị hệ lụy đâu. Chúng ta tỉnh ra đi, theo Phật mà học mà tu, tỉnh ra để buông những cái triền phược, những cái ràng buộc của thế gian. Còn chính tâm của chúng ta ấy, là cái nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe. Nó là vô biên trí tuệ, nó vẫn thường trụ, không phải sanh ra, mà mai đây cũng không ai bỏ được nó vào quan tài đem chôn. Nó thường trụ, mà thực sự thì nó như cái hư không đây này, nó ở khắp mười phương. Đấy. Thế cho nên chúng ta phải đảnh lễ ngôi Tam Bảo. Thế đấy, thì thôi bây giờ thầy trở về nói chuyện. Có một chữ Tam Bảo, Phật là vị ngài đã thấy, đã sống được hoàn toàn với cái tánh của ngài, nó ở khắp mười phương. Cho nên khi thành Phật gọi là ở nơi vạn pháp thành chánh đẳng chánh giác. Ở nơi vạn pháp tức là ở cả cái lá này, ở cả cái hoa hồng này, ở cả cái hoa trắng này, ở cả khắp cả chỗ nào đấy, cũng là ngài đang có mặt ở đây, tự thấy mình đang có mặt ở khắp cả. Thế như thế là thành Phật, nghĩa là hoàn toàn nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, thế gọi là thành Phật. Còn pháp ấy chính là cái chân tâm bản tánh ấy gọi là pháp. Còn tăng ấy là người trước mê, bây giờ theo Phật để học pháp, học cái chân tâm bản tánh của mình, nhận ra được cái chân tâm bản tánh của mình. Nhận được đến đâu thì gọi là vị Bồ Tát. Nhận tùy cái trình độ, có vị Bồ Tát cao, có vị Bồ Tát thấp, tùy cái trình độ đã nghiên cứu, đã tìm học, đã hiểu biết được mình là cái gì, mình ở đâu, mình thế nào. Đấy, tức là biết được cái chân tâm bản tánh của mình, cho đến bao giờ được hoàn toàn thì gọi là thành Phật. Thì đấy tức là cái đường lối của chúng mình. Cho nên bây giờ bắt đầu các khóa lễ, chúng ta phải lễ ngôi Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương, nghĩa là lễ tất cả các vị đã giác tỉnh hoàn toàn. Lễ cái chân tâm bản tánh là cái chỗ mình phải hướng về, mà là nòng cốt sự sống của mình. Và lễ tăng là tất cả những các vị đang học, đang tu để trở về cái sự giác tỉnh hoàn toàn đó. Nghĩa là chúng ta học Phật không phải là học những chuyện ở trên mây dưới biển, mà là học về mình. Đấy. Để nhận định cho ra mình là ai, mình thật là cái gì, mình thế nào, mình ở đâu.
Chúng ta phải chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà, lấy nhất tâm bất loạn làm kỳ hạn. Bởi vì trong khi chúng ta niệm Phật, chúng ta lại còn nhớ đến phải thương, còn thằng con nó còn nhỏ, tôi còn phải ở lại cái thế giới này để lo cho nó, thì được không? Bây giờ hãy cứ tiếp định niệm Phật đi, bởi vì đã có Phật lo cái việc này cho mình. Phật thực sự là như thế đấy. Tôi xin đem cái thân của tôi ra làm cái kinh nghiệm, cái đời sống của tôi. Chính bởi vì tôi đã tin Phật, tôi đã theo Phật, cho nên mẹ tôi lúc sống được nhờ Phật, lúc chết được đám tang cũng bình an. Và tôi nói một cái việc nhỏ để quý vị thấy là rõ ràng của ông Phật. Ông có lúc gì tròn được hết mọi bổn phận, chứ không phải là không có sự giúp đỡ. Mẹ tôi hồi mẹ tôi mất, thì tôi đang ở trong chùa. Ai cũng nói rằng người khác một thân mà đi tu đã khó rồi, uống chi là mang của bà mẹ ốm đau già vào chùa. Thế mà tôi nhận thấy rằng nếu mình có tâm thành thì không phải là việc không được. Mẹ tôi được ở trong chùa lo cho hết mọi việc, 7 năm ốm đau già lão ở chùa Dược Sư ở Sài Gòn. Mẹ tôi ở chùa 7 năm, các vị lo thuốc men tất cả mọi việc trong chùa lo cho chu đáo. Đến khi mẹ tôi mất, cái đám tang của mẹ tôi ai cũng nói rằng những người mà làm quan chưa chắc đã có được một cái đám tang đông, coi như vừa đông đúc mà đông. Dĩ nhiên tôi đi tu thì nhiều sư, cho nên các sư cả chùa đi đám tang, cho nên cái đám tang của mẹ tôi ai cũng ca ngợi, cũng khen và cũng nói rằng đấy bởi vì có con đi tu mà được sung sướng như vậy. Và một cái việc này nữa, khi mà mẹ tôi nằm xuống rồi thì xong tôi có phát nguyện nhập thất 49 ngày để chuyên nguyện Phật cầu nguyện cho mẹ tôi. Thì trong chùa tất cả các sư bà, các sư cô, tất cả các vị đều hoan hỷ cho tôi tròn chữ hiếu. Cho nên các ngài lo hết mọi việc, cứ cho ăn rồi chuyên đóng cửa phòng chuyên niệm Phật 49 ngày. Thì khi xong 49 ngày, tôi đi ra, tôi lên thăm mộ. Thì tôi thấy cái ngôi mộ của mẹ tôi nó sụt, và mưa hay cái gì không biết, những cái đất nó sụt. Thì tôi nhìn cái ngôi mộ, tôi đặt cái tâm trong lòng tôi vùi mình. Tôi nghĩ rằng tại mình đi tu cho nên bây giờ mẹ chết mà không có tiền để mà lo cái ngôi mộ, để đến nỗi cái ngôi mộ sụt như thế này. Thì trong lòng tôi ngậm ngùi, nhưng mà tôi không hề nói với một người nào cả. Tôi im lặng vì cái phận của mình đã xuất ra đi tu mà hai bàn tay trắng, tôi không mang một đồng xu nào vào chùa hết, hai bàn tay trắng. Thế cho nên mẹ tôi làm thế, trong lòng tôi ngậm ngùi thôi, chứ tôi không nói với một người nào. Thì tôi về, bởi vì mình có cách nào hơn nữa là tôi chỉ có biết cầu Phật. Tôi về, tôi lại làm lễ các quý bà thượng, các quý sư bà. Tôi xin nhập thất 1 năm nữa. Tôi nghĩ rằng mới có 49 ngày tôi còn nguyện, thì sợ rằng cái sự tu nó chưa thấm vào đâu. Tôi bền được cái công cho mẹ, cho nên tôi xin thêm 1 năm nữa để tôi đóng cửa, tôi xin nguyện Phật nữa 1 năm. Nhưng mà trong lòng tôi có cái ngậm ngùi đó. Thì bỗng nhiên cái chỗ mà tôi nhập thất chuyên niệm thì các quý sư bà ở trong chùa các ngài cho một cái phòng riêng và một cái giường riêng để ra vào niệm Phật. Nhưng mà ngoài là các quý sư bà còn cho người canh gác hết, không cho ăn tới để cho tôi không bị động miệng. Sợ những các quý bà bên ngoài, những các bà tại gia tới thăm với các thứ, cho nên các ngài chết cho tôi một cái chỗ để an tĩnh, cho nên cho canh gác không cho ai vào. Thế thế mà bỗng nhiên tôi thấy một cái đầu, tức là sư cô Từ mà bây giờ cái hồi đó sư cô còn tại gia đó, tôi thấy một cái đầu ghé ở cửa sổ. Thế tôi cũng hơi ngạc nhiên bởi vì các mọi người đã canh gác kỹ lắm. 49 ngày vừa qua của tôi qua vào được đâu, làm sao đây là bỗng nhiên cái vị này lại lọt vào trong tường mà cho cái đầu ngó vào cửa sổ của tôi. Thế nhưng mà trong lòng tôi đang ngậm ngùi cái việc của mẹ, cho nên tôi mới lấy tay tôi vẫy. Thì cái vị ấy nó cho hẳn đầu vào trong cửa sổ. Tôi mới ra cửa sổ, tôi mới nói rằng mẹ, cái mộ của mẹ tôi mới sụp. Thì sư cô biết bây giờ tôi còn là người tại gia, tôi bảo cô cho tôi vay 2.000 bạc, ngày xưa tiền bạc nó còn rẻ. Cô cho tôi vay 2.000 đồng, cô lên trên mộ mẹ tôi, cô xây hộ tôi tạm tạm qua loa để cái ngôi mộ nó đỡ tội nghiệp. Rồi bao giờ tôi ra thất thì tôi sẽ tính chuyện sau. Mà tôi xin thưa với sự những cô là tiền bạc của tôi cũng hương kém, cho nên mình xin là cho tôi lâu lâu rồi tôi sẽ trả. Nếu cô có thể cho vay được thì cô cho vay mà cô làm hộ tôi cái việc ấy. Thì cô nói đúng bây giờ cô còn chạy ra, thì cô lên nhà cô bảo vâng sư cô để con lo cái việc này, con đi ngay bây giờ. Thế rồi cô lui ra, cô lui ra đến chiều, đến chiều mà không biết làm thế nào mà cô vẫn lên được, cô thu được vào trong chùa. Dược sư đã có canh gác cả, không có cho ai vào phá rối. Thế mà cô vẫn lại cô tìm cách, cô đem cô vào, cô lại cho đầu vào cửa sổ. Cô nói với tôi rằng con vừa lên tới ngôi mộ thì con thấy có một bà chiếc khăn màu đen, thì tức là người bác của mình. Con thấy một bà chiếc khăn màu đen, bà đang xin âm dương, để xin bà đang xin âm dương. Xin âm dương tức là hai cái đồng tiền đánh lên. Thế cô mới nói, thế bà mới quay qua, cô mới nói với bà rằng sư cô cho tôi lên đây để xây mộ cụ. Thế bà cứ bảo không, tôi đang xin âm dương, đây là tôi xin cụ để tôi xây mộ đây. Thì cái việc này tôi đứng trước là việc của tôi. Đó. Thì để đây tôi xin âm dương mà được, đây cụ bằng lòng cho tôi xây bây giờ, thì đây cái việc này là tôi làm, chứ không phải việc của cô. Thì con có nói với bà rằng thế thì tôi xin gửi, sư cô bà đừng gửi 2.000 đồng để mà xây. Thì tôi xin gửi 2.000 bà. Bà ấy bảo không, tôi làm việc này là việc trọn vẹn, tôi đã đứng trước rồi, bây giờ cô cứ về thưa với sư cô là đây là bổn phận của tôi, việc tôi làm, tôi là Phật tử, bổn phận của tôi phải lo việc Phật. Thế là thế cô về cô bảo cho tôi biết như vậy, thì tôi biết là có một vị đã lo cái việc ấy cho tôi rồi, mà tôi không biết là ai cả. À, mà trời Phật lại khiến cho cái cô này lên đúng một cái, để cho cái vị cho tôi biết rằng thì là mẹ tôi cái mộ đã yên, cho tôi yên tâm ngồi một chỗ. Thế tôi kể quý vị cái câu chuyện nhỏ này để quý vị, mà đây là một trong trăm ngàn việc khác nữa khiến cho tôi thấy rõ ràng khắp hư không đây vẫn có các vị giúp chúng mình. Chỉ tiếc là chúng mình không được hết lòng thành thôi, cứ có cái tâm thành. Tôi đều không có thời giờ mà kể nhiều, cứ có trăm ngàn vạn chuyện trong một cái đời sống của tôi để thấy rằng Tam Bảo vẫn thường trụ ngay bên cạnh mình, và Thiên Long Bát Bộ không bao giờ phụ cái người có tâm. Hôm nay tôi bắt đầu xuất ra hai bàn tay trắng, không có một xu nào cầm tay, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là giới luật của Phật cũng không cho phép cầm tiền. Thế vậy mà tôi mang vào chùa một mẹ già ốm đau, hai chân không đi được mà suốt thời gian cho đến khi mẹ tôi mất. Đấy, tự nhiên cứ có những người lo cho hết, cho tới bây giờ tôi già tôi muốn ra tôi sắp dạ dày cái thế gian này. Là quả tình Phật biết thành của mình có người lo cho mình, mà chu đáo có khi chính mình lo lại không được đến nơi đến chốn. Tôi cũng xin lỗi là nói dài dòng về việc của tôi, nhưng mà là muốn để chị em tin cái việc này mà cùng nhau cứ tâm niệm Phật đi, rồi sẽ có mọi sự như ý.